vấn đáp kinh Như Lai Viên Giác.
16. Vì sao Đức Phật có Bồ Đề Niết Bàn và vì sao chúng sanh bị đau khổ?
Có thể các vị chưa có tư duy cái vấn đề vì sao mà Đức Phật của chúng ta có được Đại Bồ Đề và Đại Niết Bàn. Khi mà tôi thiền đi sâu vào trong thiền định rồi là cái câu giải đáp của tôi là Đức Phật của chúng ta thật ra cái chuyện mà các lớp học đây nghe Đức Phật nói coi như là nói cả trên đời mình. Đức Phật không có làm cái gì quan trọng hay chọn tôi. Cái việc mà người ta không biết người ta gọi là Đức Phật công làm ra. Cái người ta gọi là cái bổn địa, cái nhân địa tu hành của Đức Phật người ta không biết. Cũng như là do thầy đã không biết yêu cầu Phật dạy về cái nguyên nhân mà không có được cái nhân địa mà diễn ra cái điều kiện gì về cái kiểu thì sao để mà được thành Phật. Thế thì Đức Phật nói trả lời là Đức Phật thiệt ra mà nói thì giống như không có tư gì nữa. Chỉ có một cái gì là vận dụng cái trí, mà cái trí ở đây thì gọi là niềm giác trí, tức là cái trí tự tánh nó được thanh tịnh, nó còn đầy sáng suốt để mà nhận thức sự vật hiện tượng, nhận thức chân lý của tự tánh. Chỉ có vậy thôi, do cái tư vậy dùng cái tâm trí thanh tịnh còn này tự tánh bản nguyên của chính mình rồi nhìn ra vạn vật hiện tượng giải pháp thì thấy vạn vật hiện tượng giải pháp tự tánh nó cũng không có gì tội lỗi. Thế thì là dùng cái trí mà soi rõ cái chân trí mà soi rõ cái chân lý thì hai cái đó nó không có tương quan gì nhau và chẳng có cái việc cái nào là điều kiện tội lỗi là khổ cho ai. Rồi Đức Phật sống bằng cái đó, bằng cái chân trí mà thường soi rõ chân lý, đó là tùy thuận. À, thế thì là cái chuyện tu hành của Đức Phật thì chỉ có cái một cái việc là tùy thuận pháp tánh mà thôi. Bởi vì cái tánh của cái chân trí của con người vốn cũng không có tội lỗi, và cái tánh của cái chân lý thì hiện tượng bản pháp tự nó cũng không có tội lỗi. Thế thì dùng cái chân trí mà soi rõ cái chân lý sáng suốt được tùy thuận, nghĩa là nó là sao thì cứ như thống y nó vậy. Này, cho nên cái vấn đề tu thì là tu cái kỳ thật là tiếp tùy thuận. Chỉ cần một cái tính biết để sử dụng cái chân trí để tùy thuận với làm pháp mà thôi. Một cái thứ hai nữa mà tôi tu duy trong thiền định tôi thấy giải đáp của mình. Tất cả mà gọi là chúng sanh thàm thi mà gọi là công đau khổ là tại vì chất. Tại vì cái định chất mà cái chương này người ta thích đặt vấn đề học về cái định chất mà Bồ Tát Văn Thù hỏi lên á là do chất thôi. Mà học cái này là phải để việc từ các cái định chất. Mà cái chương mà ta thích học đây là cái định chất về tư đại vọng nhận, về chất, về tư đại, về thất đại cho nó là thân thật của mình. Rồi vận nhận được tất cái bóng dáng của các thân nhân bị xuất pháp cho là cái tốt tâm của mình. Thế thì là do cái vận nhận thì không được chấp, mà từ cái chấp nói chấp thì nó nhiều dạng nhiều thức, nhưng mà tóm lại thì chấp có chấp ngã và ngã sở hữu, cũng gọi là chất ngã và chất pháp. Từ đó mà nó sinh ra sinh tử lưu chuyển bài bài. Còn Đức Phật có thể xa lìa được cái chất. Hay nói cách khác đi là tôi nghiên cứu cái tận cùng rồi là Đức Phật tự lấp mình ra khỏi cái chỉ đạo của cái cuộc sống cạnh tranh hơn thua tốt xấu phải lấy thương lấy của xã hội của loài người. Nếu mà nói mà ngày đừng mình sợ bi quan hay là mình phải nói vậy. Chứ Đức Phật không có gì làm gì ghê gớm đâu. Tự tất cuộc sống của mình. Nói một cách nghĩa là nghe hơi tiêu cực. Có nghĩa là thô bạo là coi như tự tất cuộc sống của mình ra ngoài người xã hội. Chứ không phải Đức Phật muốn làm chứ đâu đâu không phải. Nhưng mà vì ở trong cái xã hội nó nguy hiểm quá. Các vị thấy ngày nay thiệt là tôi nghe tin tức mỗi bữa mà tôi sợ. Cả nước Liên Xô cũ mấy chuyện nhất hợp lại xây dựng 70 năm chủ nghĩa xã hội. Với cái tư tưởng mỗi người vì mọi người vì mỗi người. Cái tư tưởng đẹp nhất bao nhiêu. Tư tưởng cộng sản nè. Nghĩa là có bữa chia nhau vui mình ăn cũng như là lợi hòa đồng quân với trong Phật giáo vậy đó. Tư tưởng đẹp nhất bao nhiêu. Vậy mà bây giờ các vị làm báo chí nghe tin tức hàng ngày đưa Liên Xô 74 năm xây dựng chia 15-20 cạnh tranh bốn thứ nghèo đói vô cùng cũng có kẻ tham lam cũng có người dục dục cũng có người nghĩa tham ô triệt hạ lẫn nhau. Vì còn những thứ nhất mà nam tư cũ với công ty mà em út đưa Liên Xô cũng vậy. Bây giờ là tan nát dính mà thậm chí cho cái nỗi như là lửa tới mà phải giúp đỡ cho những nhóm người đó thở thì lại càng bị giúp luôn cả những cái người mà giúp đỡ đó nè. Là chỉ vì là chấp thôi, chấp ngã, chấp pháp. Mà chấp ngã là chấp nhân bản thân mình, thì cái ngã lớn là cái quốc gia mình, chủng tộc của mình. Còn chấp pháp đó là quyền lợi của đất nước mình, quyền lợi của nhà của gia đình mình, người lớn hơn là quyền lợi của dân tộc mình, của đất nước mình. Vì vậy mà trên thế giới, ở cái vùng phía Đông Nam Châu Á, nhiều người là sợ ưu yên thì nó xây ra cái vùng Đông Âu rồi về vùng đấy là bên Liên Xô, bên Nam Phi. Thì tuy nhiên ra là do cái vấn đề chấp hết mà thôi. Ngay cả cái mức Ấn Độ là cái mức mà mức bổn sư của chúng ta thành đạo vô thượng tính đẳng tính giác có đại bồ đề có đại niết bàn. Vậy mà bây giờ cũng chết nhờ ngàn cái chuyện rất là dễ dàng hàng ngàn luôn. Mà tôi nghe cái mức ấy là đa số. Không biết là mình nói vậy là ta có nói mình chỉ qua nó lắm hay không? Cái thật sự cái nền giáo lý của đạo Phật rõ ràng là thánh thiện mà. Nền giáo lý quá cao, quá đẹp, quá tuyệt vời. Vậy mà bên Ấn Độ coi như không còn gì. Bây giờ là đạo Sikh, đạo Hồi và đạo Ấn. Ba cái đạo đó coi như thống trị cả cái Ấn Độ. Cạnh tranh nhau giúp nhau hàng loạt mà không có bao giờ nhanh mặt gì lớn này. Thành ra tôi nhớ cái đó mà tôi xót xa. Rồi tôi cũng nhớ cái đó mà tôi muốn nói với các Phật tử rằng chúng ta tu hành con đường của Đức Phật chúng ta thấy đẹp. Nhưng mà tự nhiên lòng nhận chủ quan nhé. Nếu như thật sự ai cũng thấy đẹp như chúng ta thì đạo Phật ngày nay ở bên Ấn Độ không phải chưa tàn như vậy. Và nếu như sự thật, đạo Phật mà giống đạo Phật mà đem lại hạnh phúc cho con người hết á, là dạng năm á, mà giống như người ta tập thường người dân chuyên cầu để với đạo giống Phật á, thì nước Ấn Độ ngày nay không có khổ sở chiến tranh gì tôn giáo như vậy. Nhưng mà rõ ràng học cho kỹ rồi thì thấy rõ ràng đạo Phật cũng như giáo lý của đạo Phật chúng ta nó từ nhân duyên, nó từ dưỡng tánh, nó từ phước báo, từ căn lành của mọi người. Vì vậy cho nên Đức Phật có tam năng, tam bất năng. Đồ năm chi liền thân chi tánh cử chứ sinh tử như sự duyên bất năng có đạo vô duyên. Có thể là biết nhân tánh của quần sinh, biết nhiều chuyện nhân duyên hiện báo của chúng sinh lắm. Nhưng mà lấy cái thân vô duyên mà không có duyên là Phật cũng chịu thua đâu, cũng lộ được. Thành ra ngay lần người đến đời tư duyên cái thiền định và tự đặt câu hỏi Thì tôi kết luận lại, tôi xin nói với Phật tử mình có, nghĩa là cứ an tâm mà mình cứ đề cao cái Phật mình gì lên lắm, không có đâu, Đức Phật không có cần đề cao đâu. Cái đó là Đức Phật tự đặt mình ra ngoài lề, đặt cuộc sống mình ra ngoài lề cuộc sống của nó. Tại vì sao vì là cái xã hội mới bước ra đó mà. Là tất cả mọi người cùng nhau mình định chấp, mà trong đó cái chấp cái đi tới cái chỗ mà tham lam cực độ. Tham lam cực độ nó sinh ra cái cực ác, cực đoan. Cho nên cuộc sống không ra gì, mạnh nhất yếu, lớn nhất nhỏ, khôn nhất dạng. Bất lộc lẫn nhau, lẫn nhóc lẫn nhau, dịch vực lẫn nhau, rồi đà đạo lẫn nhau, rồi giết chóc lẫn nhau. Đức Phật thấy rõ ràng tâm lý của cuộc đời, của cuộc sống. Thấm thoát chẳng có ra gì. Cuối cùng rồi thì thiên giả không, địa giả không, nhân không, ý yếu tại thì tôn thế giả không, tử giả không, quyền về lộ hưởng bất tiên hùng, nghĩa là dạng vật giả không. Mà lấy nào mà cho đến nhà trong cái cuộc đấu tranh để mà dành quyền, dành thế, dành lực, dành sự nghiệp của cải để rồi kết thúc lẫn nhau đau khổ, Đức Phật thấy cái đó tầm thường quá. Cần ra ngài tự đặt mình cái cuộc sống của mình là ngoài lề cuộc sống tầm thường để mà trở thành một cái người không có cái gì ở ngoài cơ. Tuy nhiên một mục đích là đem cái trí tuệ để nói để dạy cho mọi người thôi, nếu được là được mà không được thì thôi chứ không làm cái gì khác. Do nhờ vậy mà có được đại bồ đề đại nhất bàn là tại vì nghĩa là đi vào con đường đó là con đường tự đặt mình vào ngoài cái cuộc sống mình ngoài về xã hội, thì tất nhiên là nó giá bỏ tất cả những cái chính có cái địa vị cái nhân quyền cái sang nhà nghèo giàu cái thiên nhất phải quấy, nhờ vậy mà có được đại nhất bàn. Và cái thấy đó, cái thấy đúng chân lý, cho nên có được đại bồ này. Tôi thì tôi đi nữa, tôi không đưa cái Phật lên giá cao. Mà tôi đi nữa là tôi cho là cái Phật tự muốn chọn con đường thấp. Mà chúng cái thấp đó, người thường không làm được. Chúng sanh phàm phu đầy rẫy vô minh không làm mọi việc đó, cho nên người ta tự đưa cái Phật lên cao. Chứ thì Phật, Đức Phật của chúng ta chẳng có muốn lên cao. Cho nên về bản thân tôi là khi mà tôi học tôi nghiên cứu tôi nghĩ rồi tôi tìm cái cuộc sống của mình bây giờ để làm gì có được gần với Đức Phật. Muốn đi vào con đường đó chỉ còn có một cách duy nhất là đặt cái cuộc sống của mình ngoài ngoài xã hội là ổn. Tôi cho là như vậy. Người ta có thể nói tôi đi qua ngoài tay đi qua thôi tích cực đấy. Cho nên tôi mới nghĩ rằng là người ta nói rằng là đạo Phật là tôi đạo Phật là đặt cuộc sống mình ngoài lời xã hội như vậy là cái người đó là tiêu cực thì đối với hội này là yếu thế cái gì không? Nên coi chừng mình có nói hàm hồ như vậy. Cho nên là cái vấn đề tôi nói ví dụ này. Bây giờ nói cách gì có làm tốt không? Mà bây giờ có một cái số dân tôi nói ví dụ như một cái số người mà người ta không có nghề nghiệp gì hết mà là cộng thêm cái nhân nhát nữa, vừa nhân nhát mà vừa không nghề nghiệp, không siêng năng làm ăn gì hết. Nhưng mà bây giờ đây là nếu mà các vị mà cầm mà các vị cho mỗi người ngàn đồng vậy thì các vị cứu người ta được bao nhiêu lâu, giải khổ cho được họ bao nhiêu bữa ăn, bao nhiêu ngày chứ? Chắc chắn là cũng biết là ngàn đồng đó họ ăn vài bữa cơm và bữa cơm gì đó, rồi nếu sau đó họ cũng vẫn không nghề nghiệp, họ cũng vẫn kiếm nhân không biết làm gì. Thế thì cái cho đó chỉ là cứu nhận chứ không có nghèo được. Bây giờ giải thích có người ta không cho bằng tiền như vậy mà bây giờ người ta dạy cho cái người đó, ví dụ như tôi là kêu mất làm cái người đại ví dụ đó người ta dạy cho cái anh này nấm con cá như dưa bằng mắt hơi là dễ là mực đỏ là làm cái cung như cái thạch chỉ anh này làm cái dưa như bằng mắt, còn anh này bây giờ là anh chắc ghế là anh làm cung cấp cho tôi, còn anh này là làm cái tập tập, còn anh này là có không thể gì làm cái tiền, tôi dạy bốn người bốn cách mà tôi có hành để cho Thế thì cái nào lợi hơn, cái nào người sống cuộc sống trường lối của cuộc sống hơn? Cái giải cho cái người làm trên thế giới này là bán người sống cả đời đó, thậm chí cái đời con cháu cũng còn được cái nhà. Làm cái như bằng đất này cũng muốn sống cả đời nha, làm cái kèn này, cái cọc cọc cũng có thể nuôi sống cả đời, và thậm chí nuôi sống cả gia đình cũng còn được đấy. Do đó thì mình tôi kết luận rằng Đức Phật của chúng ta mặc dù là không làm ra vật chất, không cho người bằng vật chất, mà chỉ cho bằng trí tuệ, cho nên suốt đời cho mình lúc bắt thiên giao hạn cô thân dạng lý như chỉ như sanh tử sự giáo hóa độ sinh phu, chỉ cho là giáo hóa không, làm sao cho người ta có trí tuệ, người muốn làm cho có trí tuệ, người biết dạy cho họ siêng năng, người ăn chơi phá hại dạy cho họ biết cách quý trọng để giữ gìn của cải, người tu thao độ lạc làm cho xã hội lục tâm á, dạy cho họ biết sống theo đạo đức nền nếp của xã hội. Thành ra chính cái chỗ đó mà người ta gọi Đức Phật là Như Lai Thế Tôn, người ta quý là vì ngài đem lại tiền bạc cho ta những cái mà cái của báo đó nó đem lại hạnh phúc lâu dài, chứ còn không phải tu là tự là mình ra cái cuộc sống của mình ra ngoài cái cuộc sống ngoài lề xã hội mà không làm ra cái lại vật chất mà gọi là tiêu cơ tuyển thế, nó vậy là đồ ngu lên nè, không có đấy, không có tiêu cực, giống như cái vấn đề mình dạy làm công chúng, dạy làm khoai, dạy làm kem, dạy làm cá gì kia, cái dạy đó mà cái mà nó không làm ra lúa, nó không cho tiền, tiền nhà cho cái độc đặc thôi, là bán ăn cả đời, tiền nhà cho cái sự nấp nấm cái việc làm cá gì kia thôi, bán ăn cả đời, vì vậy người ta đánh giá sai lầm dữ lắm, mà phải nghiên cứu như vậy mới thấy rằng là cái việc làm của Đức Phật. Thế nên mặc dù là rớt ra ngoài lời xã hội, lúc bổn sư của chúng ta tự đặt cuộc sống của mình ra ngoài lời xã hội, không thèm cai, không thèm đùa, không thèm cầm phai cái nấc, đi thi hành mà không gọi là người tiêu cực, không gọi là người yếu thế, không gọi là người tánh đời, không gọi là người không đóng góp cho xã hội, cho quốc gia. Phải nói như vậy mà tôi có được phép nói thẳng như vậy. Nên tóm lại là cái vấn đề muốn có bộ đề Niết Bàn là vấn đề nhận thức được cái tấm nguyên giác thanh tịnh của chân tướng của chân lý, không được tùy thuận. Mà khi mà tùy thuận cái đó là gần như tự tích cuộc sống mình ra ngoài là người xã hội. Bởi vì cái thấy mà của cái người á, cái nhận thức của người tu hành bằng trí tuệ đó, nó không giống như nhận thức của người thường. Nhưng mà nói như vậy rồi là cũng xin nghe một chút mà cái đạo Phật không phải là nó thể hiện cho toàn dân nào, dân tộc nào được hết á, mà không có đất nước nó thể hiện được, mà là những người nào có căn cơ, có kỹ năng, có cái điều kiện có thể tu được đi tới cái chỗ mà của đạo lý tối thượng thừa, phải để ý cái chỗ đó. Tức là nếu mà các vị hỏi là nếu như ông nói như vậy rồi thì cả xã hội này ai làm cho như vậy, đừng hỏi câu đó, cũng đâu luôn, bởi vì thánh nhân thì dân nó đâu có gì nữa, cái đời này thánh nhân là ít mà vấn đề nhiều, mà cái đạo lý tuyệt vời của con đường này mới toàn thể là ít. Cho nên nói những người mà nghe được cái mà mình nói chung cái đường này tất nhiên phải là số nào đó, chúng ta phải là lưu ý cái gì vậy. Còn hỏi người thì đạo Phật cũng dạy cho mình số nào đó mà trên đầu ngón tay vậy hay không? Không phải, nó bị đủ vô luôn. Bởi vì đạo Phật có cái kia nó nhân thừa, thiên thừa, tánh nhân thừa, duy nhất thừa, đại thừa và cái thừa tối thượng. Cho nên là nếu mà muốn học về xã hội học mà có tương quan với người thì được đi học cái nghĩa học thì nhân thừa. Đã bỏ mình phải nói như vậy đó. Cái bài này hay lắm, nhưng mà để ý nó